Tôi xin được tuyên đọc Kinh Thánh trong Cô-rinh-tô 1. Thật vậy, Đấng Christ đã sai tôi chẳng phải để làm phép báp tem đâu, nhưng để rao giảng tin lành. Và chẳng dùng sự khôn khéo mà giảng, kẻo thập tự giá của Đấng Christ ra vô ích. Bởi vì lời giảng về thập tự giá thì những người hư mất cho là điên dại. Xong về phần chúng ta là kẻ được cứu chuộc thì cho là quyền phép của Đức Chúa Trời. Cũng có lời chép rằng: ta sẽ hủy phá sự khôn ngoan của người khôn ngoan, tiêu trừ sự thạo biết của người thạo biết. Người khôn ngoan ở đâu? Thầy thông giáo ở đâu? Người biện luận đời nay ở đâu? Có phải Đức Chúa Trời đã làm cho sự khôn ngoan của thế gian ra rồ dại không? Vì tại thế gian cậy sự khôn ngoan mình, chẳng nhờ sự khôn ngoan Đức Chúa Trời mà nhận biết Đức Chúa Trời. Nên Ngài đành lòng dùng sự giảng rồ dại của chúng ta mà cứu rỗi những người tin cậy. Và đương khi người Giu-đa đời dòi đòi phép lạ, người Gờ-rét tìm sự khôn ngoan, thì chúng ta giảng Đấng Christ bị đóng đinh trên cây thập tự là sự người Giu-đa lấy làm gương xấu, dân ngoại cho là rồ dại. Song le về những người được gọi, bất luận người Giu-đa hay người Gờ-rét, thì Đấng Christ là quyền phép của Đức Chúa Trời là và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Bởi vì sự rồ dại của Đức Chúa Trời là khôn sáng hơn người ta, và sự yếu đuối của Đức Chúa Trời là mạnh hơn người ta. Amen. Kính mời hội thánh an tọa.
Kính thưa hội thánh, chúng ta đang ở trong mùa sắp sửa để mà chuẩn bị cho thương khó phục sinh. Thành ra sứ điệp cho tháng 3 này là con đường thập tự. Bởi vì quý ông bà anh chị em, khi mà nhìn vào quá khứ, mỗi người đều có cái quá khứ. Thì khi mà nhìn lại cái quá khứ cuộc đời của mình, thì thế nào cũng có những cái vui, và đồng thời thế nào cũng có những cái nỗi buồn hay là đau khổ. Thành ra trong mọi sự chúng ta thấy thời điểm tốt, thì chúng ta vui mừng. Nhưng mà đồng thời nhiều người cũng có thể bị ám ảnh bởi những sự thất bại của chúng ta, hoặc là những gì mà có thể xảy ra. Bởi vì tôi là mục sư, đôi khi có cơ hội để mà giúp đỡ một số người mà bị trở ngại, thì thường thường cái lời hay nói: ước gì tôi làm thêm chút xíu, phải chi tôi nhịn chút xíu thì gia đình không có đổ vỡ, phải chi tôi nhịn chút xíu thì vợ chồng không có bị lộn xộn, hay là con cái trong gia đình. Phải chi tôi làm cái gì đó chỗ khó chút xíu thì cái tình bạn vẫn còn. Thành ra khi mà chúng ta nhìn lại trong quá khứ, chúng ta nhớ những cái điều tốt lành, nhưng mà đồng thời chúng ta cũng nhớ những điều chẳng lành. Nhưng mà nhớ lại như vậy để chúng ta có cái lòng cảm tạ hay lòng biết ơn vì những gì mà chúng ta có được ngày hôm nay. Quý ông bà anh chị em đã nghe đọc qua cái đoạn Kinh Thánh trong Cô-rinh-tô từ câu 17 tới câu 25. Phao-lô nhắc nhở hội thánh Cô-rinh-tô hãy nhớ lại cái cuộc đời của họ, cái cuộc sống của họ trước khi họ tin nhận Chúa. Và đồng thời cái cuộc sống của họ trước đó như thế nào và sau đó Chúa đã ban ơn thay đổi như thế nào. Tại vì hội thánh Cô-rinh-tô mới đầu đó, khi mà tin Chúa rồi cái đời sống họ được phước hạnh, họ rất là tốt. Rồi cái tự nhiên có một cái giai đoạn họ trở nên tự cao, tự đại. Rồi tự nhiên có những sự lộn xộn xảy ra. Có những xảy ra trong hội thánh mà ngay cả lộn xộn xảy ra trong gia đình của họ nữa. Thế ra Phao-lô mới nhắc nhở lại như vậy. Ông muốn những người này phải nhận ra rằng Đức Chúa Trời hay là Thiên Chúa đã gọi họ như thế nào, cứu họ ra khỏi cái đời sống tội lỗi như thế nào. Và bất cứ cái giai đoạn nào trong cái cuộc đời của chúng ta ngày hôm nay, nếu mà chúng ta học hỏi đoạn Kinh Thánh này, thì chúng ta sẽ hiểu được cái lẽ thật. Bởi vì Phao-lô đặt tất cả những cái sự tin cậy hay là cái lời ngợi khen về Chúa Giê-xu Christ trong cái sự cứu rỗi của dân sự Ngài. Tôi thì giờ có hạn, thành ra tôi chỉ chọn trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 1 từ câu 30, câu 31 để đi qua cái bài giảng ngày hôm nay. Lời của Chúa chép như thế này. Và, tức là sau khi ông giải thích xong những so sánh cái quá khứ để nhắc nhở dân sự của Chúa, thì tới cái câu 30-31, và ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ, là đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh và sự cứu chuộc cho chúng ta. Rồi cái câu 31, hầu cho, như có lời chép rằng, ai khoe mình thì hãy khoe mình trong Chúa. Tại vì nếu mà không có nhớ ai khoe mình thì hãy khoe mình trong Chúa, thì cái cá nhân, cái bản ngã, cái tự kiêu, cái tự cao, tự đại nó nổi lên. Bởi vì tôi làm được mà. Tại đó ông nhắc nhở con nhân Chúa trong hội thánh Cô-rinh-tô, nếu mà khoe mình thì hãy khoe mình trong Chúa, bởi vì Ngài là đấng quyền năng, Ngài là đấng cứu chuộc, Ngài ban cho mọi sự. Và những cái gì chúng ta thành công, chúng ta phải khoe trong Chúa Giê-xu Christ. Tôi xin cầu nguyện. Kính lạy Chúa, lời của Chúa thật là ngọt ngào để nhắc nhở chúng con bài học sống. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con để rao truyền lẽ thật trong lời của Ngài và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và áp dụng làm theo lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Sứ điệp thập tự giá nhắc nhở điều gì? Nhắc nhở con dân Chúa hay là mọi người hãy nhớ lại quyền năng của Chúa Giê-xu Christ đã cứu chuộc chúng ta. Hãy nhận thức rằng cái sự khôn ngoan quý ông bạn và em có được là cái sự khôn ngoan của Chúa đầy đủ cho cái nhu cầu của mình. Tại đôi khi mình tự cao tự đại, mình đi tìm sự khôn ngoan của đời thì sẽ bị lộn xộn rất nhiều. Và đồng thời hãy vui thỏa trong Chúa cho cái sự cứu rỗi. Chúng ta sẽ đi qua từng điểm một. Hãy nhớ lại đi. Nhớ lại quyền năng của Chúa Giê-xu Christ cứu chuộc chúng ta. Và ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Cái con người của chúng ta khi sinh ra lớn lên, cái bản ngã, cái tội lỗi, cái nguồn gốc nó nằm ở trong tâm khảm. Từ sáng thế kỷ khi mà Adam và Eva coi như không vâng lời Đức Chúa Trời, thì cái mầm mống tội lỗi không vâng lời đó nó nằm trong con người của chúng ta. Nó nằm trong đó rồi. Trong ân điển của Chúa, được sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu Christ, thì con người có thể làm hòa lại được với Đức Chúa Trời để làm con cái của Ngài. Ta hãy nhớ lại đi, hãy nhớ lại nhờ Ngài mà anh em ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Quý ông bà, anh chị em và tôi, chúng ta không thể nào tự cứu mình được. Không có thể nào tự cứu mình được. Và trong sự cứu rỗi, chúng ta không thể tự cứu mình. Cái câu chuyện, một số ở đây cũng biết rồi. Quý ông bà, anh chị em và tôi, chắc đa số cũng đều biết bơi. Mình bơi ra giữa hồ hay là giữa biển đó, cái mình bị vập bẹ, cái chìm xuống. Cái sức khỏe hay là cái sự khỏe mạnh hay sự khôn lanh của quý ông bà, anh chị em tới đâu đi nữa, cũng không thể nào mà tự nắm áo mình mà kéo để tự cứu mình ra được. Không có tự cứu được. Nhất là khi nói về sự cứu rỗi linh hồn mình. Là nó phải nhớ lại nhờ Ngài mà đang ở trong Chúa Giê-xu Christ. Là nó chúng ta cần đấng cứu rỗi, tức là Chúa Giê-xu Christ. Và Phao-lô nhấn mạnh rằng bởi Đức Chúa Trời mà chúng ta được cứu. Mà đôi khi nhiều người hỏi Đức Chúa Trời là ai? Trong Kinh Thánh, Tin Lành Giăng nói rằng ban đầu có ngôi lời nói về Chúa Giê-xu Christ. Thành ra chúng ta đọc chính xác trong sách Tin Lành Giăng đoạn 1 đó là ban đầu có ngôi lời, tức là Chúa Giê-xu Christ. Chúa Giê-xu Christ ở cùng Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu Christ là Đức Chúa Trời. Ngài xuống thế làm người, xin giữa chúng ta đầy ơn và lại thật đó. Và không phải xuống để sống rồi khơi khơi không thôi. Lời của Chúa nhắc nhở, Ngài xuống rồi Ngài chết trên thập tự giá vì tội lỗi của chúng ta, mỗi người trong cái phòng này. Chúa cho chúng ta một cái con đường để mà được cứu. Lời của Chúa nhắc nhở ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Đó là cái lẽ thật Chúa Giê-xu Christ mở cho chúng ta con đường đó. Điểm kế tiếp, hãy nhận thức rằng sự khôn ngoan của Chúa là đầy đủ. Cái con người của mình á, bao giờ mình cũng nói mình khôn hơn người khác. Ngày xưa khi mà còn trẻ tuổi, tôi rất là tự kiêu. Nếu kiến thức, tôi kiến thức hơn người khác. Thành ra cãi ở đâu tôi cãi cũng tới hết. Nếu nói học thức thì nói tôi học thức hơn người khác. Nếu người nào học cao hơn thì mình không kiếm, nhưng mình kiếm người học thấp hơn mình nói mình học cao hơn. Nếu mà trong thương trường làm ăn thì mình kiếm những cái người nào mà thương trường làm ăn họ làm thấp hơn mình mới lên kêu gạo, chứ không có dám so sánh với Bill Gates. Thành ra cái tự kiêu trong con người mình bao giờ cũng có hết cả. Cái khôn ngoan, tôi là người có như nói là khuấy nước lạ đến hồ, khôn ngoan con người. Nhưng mà lời Chúa nhắc nhở quý ông bạn chị em ơi, cái sự khôn ngoan của con người nó đi đến cái sự tự cao tự đại, nó đi đến tới những cái mưu mẹo lường lập. Lời của Chúa chúng ta phải trở lại cái sự khôn ngoan của Chúa ban cho. Nếu quý ông bạn chị em, nếu mà nghiên cứu về sự khôn ngoan, tôi khuyến khích về đọc trong sách Châm Ngôn. Nhưng mà Châm Ngôn là viết theo cái thể thơ văn mà nhiều người không thích đọc thơ, thì tôi khuyến khích đọc trong sách Gia Cơ. Khôn ngoan thực tế để áp dụng cho cái cuộc đời chúng ta đang sống. Lời của Chúa chép là đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh và sự cứu chuộc cho chúng ta. Như vậy cái sự công bình ở đâu mà có? Lời của Chúa chép sự công bình bởi đấng Christ. Our righteousness is because of Christ. Khi mà chúng ta tin nhận Chúa Giêsu Christ, có nghĩa chúng ta chấp nhận cái sứ điệp của thập tự giá, thì chúng ta được xưng là công bình, công nghĩa trước mặt Chúa. Công nghĩa trước mặt Chúa. Sự công bình bởi đức tin nơi Chúa Giêsu Christ, chúng ta không bởi công sức mà được, nhưng là quà tặng của Đức Chúa Trời. Trong cái sự cứu rỗi, hay là được kể là công bình trước mặt Chúa, chúng ta không tự mình làm được. Không tự mình làm được. Chúng ta cần Chúa Giêsu Christ. Đó lý do tại sao Kinh Thánh nhắc nhở sự công bình bởi Chúa Giêsu Christ. Nhưng mà đồng thời Phao-lô cũng nhấn mạnh, bởi Đức Chúa Trời mà chúng ta được cứu là Chúa Giêsu Christ. Chúa Giêsu Christ chết trên thập tự giá vì tội lỗi chúng ta. Rồi lời của nhắc nhở cái sự thánh khiết chúng ta có được là bởi Đấng Christ. Qua thập tự giá của Chúa Giêsu Christ thì chúng ta được kể là thánh khiết bởi vì sự cứu chuộc. Tiếng Anh gọi là atonement. Atonement của Chúa Giêsu Christ thì chúng ta được biệt riêng ra để sống cho Ngài. Nói về thánh khiết hay là tiếng Anh gọi là holy, con người chúng ta không thể nào tự thánh khiết được. Qua cái ân điển của Chúa Giêsu Christ, cái dòng huyết của Chúa Giêsu Christ bao phủ chúng ta, thành ra từ con mắt của Đức Chúa Trời nhìn xuống thì thấy rằng con đã được xóa tội để được kể là holy, được kể là thánh khiết trước mặt Chúa. Đôi khi trong cuộc đời của ông bà anh chị em tin Chúa rồi, trước mặt Chúa có thể được kể là thánh khiết, nhưng dưới con mắt con người thì là cái đó chuyện khác nữa. Nhưng mà phải cầu nguyện Chúa để chúng ta phải chắc chắn rằng mình thánh khiết trước mặt Chúa. Rồi qua cái tiến trình thánh hóa thì chúng ta có thể thay đổi được con người mình. Và đồng thời sự cứu chuộc phải biết chắc chắn rằng là từ Chúa Giêsu Christ. Cái sự sống lại của Chúa Giêsu Christ để ôn trở lại, Chúa Giêsu chết trên thập tự giá, rồi sau đó Ngài chôn dưới mồ mả, 3 ngày Ngài sống trở lại, chúng ta thờ một đấng sống đó. Và vì cái sự sống lại của Chúa Giêsu Christ bảo đảm cho sự cứu chuộc cho chúng ta. Bởi vì Chúa Giêsu Christ đã sống lại từ cái sự chết, cho nên mỗi chúng ta cũng sẽ sống lại từ sự chết. Chút xíu nữa đây, chúng ta cầu nguyện tưởng niệm cho một người anh em của chúng ta. Tôi muốn mọi người trong căn phòng này phải biết chắc chắn. Bởi vì người anh em của chúng ta đã tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình. Người anh em của chúng ta có sự sống đời đời. Đây là cái điều hứa chắc chắn trong Kinh Thánh từ Chúa. Và tôi cầu nguyện Chúa rất nhiều để mỗi người trong phòng này, nếu mà chúng ta làm lễ tưởng niệm rồi, rồi cái mai mốt không gặp nhau, thì là buồn lắm. Là buồn lắm. Mà muốn gặp nhau được, lời của Chúa nhắc nhở, hễ ai tin con ấy, tức là Chúa Giêsu Christ, thì được sự sống đời đời. Chúng ta có thể khóc lóc, cám tạ, buồn phiền đủ tất cả. Nhưng mà cái cầu nguyện cho buổi tưởng niệm người anh em chúng ta là chúng ta phải có cái tinh thần vui mừng, bởi vì chúng ta biết chắc chắn một ngày nào đó có tên rồi nhưng mà chưa có ngày thôi. Mỗi người ngồi trong phòng này đều có tên rồi nhưng mà chưa cái ngày chưa có điền vào thôi. Mà khi cái ngày đó được điền vào đó thì chúng ta phải biết chắc chắn rằng mình có gặp gỡ được người anh em của chúng ta hay không. Đó là cái điều mà tôi muốn mọi người trong phòng này phải suy tư đến. Đồng thời lời của Chúa nhắc nhở hãy vui thỏa trong Chúa cho sự cứu rỗi, hầu cho như cái lời chép rằng ai khoe mình thì khoe mình trong Chúa. Ồ, cái chỗ này nói thì dễ nhưng làm khó lắm. Tại vì nói là phải khoe mình trong Chúa. Sáng nay khi tôi giảng cho các em mấy em thanh niên tiếng Anh, tôi nói nếu mà làm bài tập được A, giỏi đó, thì thay vì nói tôi giỏi, nhưng mà hãy khoe mình trong Chúa có nghĩa là tạ ơn Chúa. Chúa cho tôi sự thông sáng, cho tôi sức khỏe, tôi học hành. Thành ra tôi làm bài thi được A. Nếu quý ông bà anh chị em làm ăn thành đạt, cũng phải tạ ơn Chúa trong ân điển của Chúa. Chúa cho cái cơ hội làm ăn để quý ông bà anh chị em thành đạt, có cái sự thịnh vượng, cũng phải tạ ơn Chúa. Quý ông bà anh chị em có con cái mình học hành ngoan ngoãn, cũng phải tạ ơn Chúa. Bởi vì Chúa gìn giữ nó học hành, nó ngoan ngoãn, nó thành công. Phải tạ ơn Chúa. Nhưng mà lỡ mấy quý ông bà anh chị em có con nó hư thì sao? Tạ ơn Chúa. Cũng phải tạ ơn Chúa. Bởi vì con mình nó lêu lỏng, thành ra Chúa dạy cho cái bài học phải kiên nhẫn, phải chịu khó cầu nguyện cho nó. Tuần trước đây khi tôi đi dự cái đám tang của một người thân thương, thì người con gái lên làm chứng trở lại, cha mẹ của tôi cầu nguyện cho tôi 30 năm tốt lành, rồi sau đó lêu lỏng, bỏ Chúa, đời sống không có tốt lành. Cha mẹ cầu nguyện cho con cái 30 năm. Rồi cái tự nhiên một ngày nào đó Chúa kêu gọi trở lại để mà phục vụ Ngài. Thành ra cái bài học cho cha mẹ, nếu mà con không có tốt lành, cầu nguyện cho nó có thể 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm. Chúa dạy cho cái bài học chịu khổ. Chúa dạy cho cái bài học kiên nhẫn. Chúa dạy cho cái bài học cầu nguyện. Thành ra cũng phải tạ ơn Chúa. Ai khoe mình hãy khoe mình trong Chúa. Phải thỏa lòng trong vấn đề này. Bởi vì cái nền tảng của sự cứu rỗi bắt nguồn từ những gì mà Chúa Giêsu Christ đã làm cho chúng ta. Quý ông bạn cho em có nhìn trở lại trong cái quá khứ của mình để có thấy được những điều đó hay không? Tại sao cả trăm cả ngàn người đi vượt biên mà chết ở biển cả, mà mình đi qua tới đất nước tự do? Tại sao trong lúc mọi người khổ nạn mình khỏe khoắn? Tại sao? Chúa dạy cho cái bài học hãy khoe mình trong Chúa. Bởi vì Chúa cho cái cơ hội. Không phải là mình tài, mình giỏi, đi vượt biên cái ghe ra giữa khơi, sóng gió. Mình tài, mình giỏi. Nhưng mà trong cái ân điển của Chúa, Chúa cho hay là Chúa cứu đó, thì phải khoe mình trong Chúa. Rất là buồn tại nhiều người nói rằng là tôi giỏi quá, tôi địa bàn, tôi ra ngoài đó. Tàu lên bên, ghe lên bên, ai cũng đói khát hết. Lúc đó không biết cầu cái thứ gì, nhưng đến khi được ghe vớt lên trên trại rồi, tôi nói tại tôi giỏi, tôi la bàn, tôi nhắc, tôi nhanh trí, tôi chớp đèn, tôi múa, tôi nhảy, tôi cầm cờ, tôi đốt lửa gì đó, cái ghe tới vớt, tại tôi giỏi. Nhưng mà họ quên mất rằng trong cái ân điển của Chúa, Chúa cho cái kia cơ hội để được cứu. Thành ra phải khoe mình trong Chúa trong những cái điểm như vậy. Cái sự vinh hiển phải thuộc về Ngài. The glory or accomplishment belongs to God. Gia đình tốt lành, tạ ơn Chúa. Công việc làm ăn tốt lành, tạ ơn Chúa. Những cái gì mà chúng ta nói rằng là cái sự vinh dự hay là vinh hạnh hay là cái vinh quang đó phải thuộc về Chúa. Thì cái phước hạnh của Chúa mới có thể tuôn tràn, tuôn đổ trên quý ông bà, anh chị em. Như vậy cái sứ điệp của thập tự giá có nghĩa là gì? Phaolô nhắc nhở tín hữu hội thánh Corinto về sứ điệp của thập tự giá. Cái thông điệp của thập tự giá là chứng tỏ cái quyền năng và cái sự khôn ngoan của Chúa. Vì thông điệp của thập tự giá mà chúng ta được sự cứu chuộc và cái cuộc sống của chúng ta được biến đổi. Cái sự hiệp một hay là hiệp nhất của chúng ta trong cái tư cách của tín đồ trong Chúa Giêsu Christ bao giờ phải nhớ rằng bắt đầu từ cái sứ điệp của thập tự giá. Thành ra người Việt Nam mình nhiều câu rất là hay. Ăn cơm trời, uống nước trời, thì phải thờ trời. Đôi khi mình quên. Mà trời ở đây, ta nói đến Chúa Giêsu Christ, bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời. Đôi khi chúng ta ăn cơm trời, uống nước trời, chúng ta thờ ông địa, hay là thờ thần tài, mình quên, quên cái cơ bản của niềm tin, mình quên cái cơ bản, cái gốc để mà chúng ta nhờ cậy. Thành ra chúng ta đôi khi thờ cái ngọn mà quên mất cái gốc. Bởi vì tất cả đều là sự tạo dựng của ba ngôi Đức Chúa Trời. Xin quý ông bà anh chị em cùng đứng lên. Xin đọc chung với tôi cái câu này. Ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa. Đọc thêm lần nữa. Ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa. Tôi muốn quý ông bà anh chị em để cái tên mình vào. Ví dụ nếu mà tôi đọc, thì tôi sẽ đọc như thế này. Hồng Sơn khoe mình, thì Hồng Sơn khoe mình trong Chúa. Quý ông bà anh chị em đọc lại và để cái tên mình vào trong đó. Đừng có khoe giùm ha, đừng có khoe giùm hàng xóm mình. Chúng ta nhớ tự khoe mình. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn, vì với lời của Chúa nhắc nhở chúng con. Khi chúng con khoe mình, thì chúng con khoe mình trong Chúa. Con nguyện ghi nhớ về quyền năng của Chúa đã cứu chuộc chúng con. Con nguyện rằng con nhận thức được cái sự khôn ngoan của Chúa đầy đủ cho nhu cầu của chúng con. Còn con cầu nguyện rằng chúng con luôn luôn vui thỏa trong Ngài, bởi vì chúng con có sự cứu rỗi. Mà qua đó, đời sống của chúng con là muối của đất, ánh sáng của thế gian. Và qua đó, và nhiều người qua chúng con mà cũng được phước nữa. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả thể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Ngài từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu Christ trở lại. Amen. Xin hội thánh đồng an tọa. Chúng ta sẽ đi qua phần kế tiếp trong lễ tưởng niệm của. Xin đặt bật cái PowerPoint kế tiếp. Kính thưa quý ông bà anh chị em, ngày hôm nay quý ông bà anh chị em thấy rất là đặc biệt. Bởi vì chúng ta sẽ có cái lễ cầu nguyện tưởng niệm cho một con cái Chúa, ông Lai Văn Sáng, được Chúa gọi về vào ngày 12 tháng 2 năm 2014. Nhưng ông Lai Văn Sáng này rất là đặc biệt, tại vì Chủ nhật đầu tháng chúng ta có birthday. Ông sinh vào tháng 3, thành ra tháng 3 là có chút xíu là đây có cái sinh nhật nữa. Ông sinh tháng 3 thành ra có cái sinh nhật, nhưng mà ông qua đời tháng 2, và cái tháng 2 rất là bận rộn bởi vì có Tết ta, đủ thứ Tết hết, rồi có cái ngày chợ Tết nữa. Thành ra ngày hôm nay sau khi lễ tưởng niệm xong thì chúng ta có sinh nhật nữa. Xin hội thánh hát bài Miền Vinh Hiển, nhưng mà hát như một lời cầu nguyện. Miền vinh hiển kia ràn soi hơn ô vàng, nhờ lòng tin ta trông thấy cát hiền bình, vì cha ở bên kia mong ta trọn đời. Ngài đang sẵn đời phần ta đời đẹp xinh, trong chốn ấy rất êm dịu, bờ bên đó thỏa mãn tay ta gặp nhau. Trong chốn ấy rất êm dịu, bên bờ đời chúng ta mong gặp nhau. Bờ bên đó ta cùng nhau ca du dương của cái hiền về, tại nơi đó không sầu bi hay ngờ lòng hoa đi môi miền ta trường xê. Còn chỗ này rất êm dịu, mà bên đó qua mặt đây ta gặp nhau. Trong chỗ này
ra trên xiềng bên bà đời nơi chúng ta mong gặp nhau.
Tôi xin cầu nguyện để khai lễ tưởng niệm trường này. Kính lạy Chúa, một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn. Bởi trong ân điển của Chúa, Chúa kêu gọi chúng con trở thành con cái của Ngài. Trong ân điển của Chúa, chúng con cùng nhau cầu nguyện làm lễ tưởng niệm cho con cái Chúa đã qua đời vào năm 2014, vào tháng 2. Mà ngày tháng 3 cũng là tháng của sinh nhật cho những người sinh tháng 3 nữa. Trong mọi sự chúng con luôn luôn cảm tạ Ngài. Bởi vì trong ân điển của Chúa, Chúa cho chúng con biết con cái Chúa này. Và sáng hôm nay, rất đông con cái, cháu chắc cũng có hiện diện ở đây, cũng như thân bằng quyến thuộc và những anh em đồng lao cũng có mặt ở đây để cùng dự lễ nữa. Con nguyện tất cả những điều chúng con làm, Chúa đẹp lòng. Chúng con dâng buổi lễ này trong sự hiện diện, trong sự tể trị của Chúa, và chúng con đồng cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Không biết gia đình muốn đọc cái tiểu sử này không hay là muốn tôi đọc? Tiểu sử của ông Lai Văn Sáng. Ông sinh ngày 29 tháng 3 1934. Và nói chút xíu là đây chúng ta cũng có các anh em sinh vào tháng 3 cũng sẽ có buổi lễ sinh nhật. Ông phục vụ trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa với chức vụ là trung tá, binh chủng lực lượng đặc biệt. Ông được bổ nhiệm làm sĩ quan tùy viên cho Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Năm 1967, ông kết hôn cùng bà Lê Thị Kim Thu, có 4 con và 9 cháu nội ngoại. Xin mời bà Kim Thu đứng lên, các con cái, cháu chắc nội ngoại nếu mà hiện diện cùng đứng lên. Ông đã tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời ông. Khi tôi đọc tiểu sử bằng tiếng Anh, tôi rất là cảm động. Bởi vì trong ân điển của Chúa, cái hạt giống tin lành ở trong lòng ông, và cuối cùng ông cầu nguyện tiếp nhận Chúa. Và trong cái bài viết đó, thì biết chắc chắn rằng ông đang ở hiện diện với bà ngôi Đức Chúa Trời, Chúa của chúng ta. Đẹp ý Chúa, Ngài gọi ông về vào ngày 12 tháng 2, 2014. Xin ta cùng đứng lên bằng một phút tưởng niệm về người anh em của mình. Kính lạy Chúa, lời của Chúa nhắc nhở chúng con, cuộc đời của chúng con có đó mà mất đó. Nếu Chúa cho chúng con sống được 70, 80 thực được kể là thọ. Nhưng mọi người qua đi thì cho chúng con biết nhìn lại cuộc đời của mình. Vì anh em của chúng con được Chúa gọi về, chúng con biết chắc chắn ở miền thiên quốc vĩnh cửu với Chúa. Nhưng chúng con cùng nhìn lại cuộc đời của chúng con, chúng con có biết chắc chúng con sẽ gặp lại người anh em của chúng con hay không? Ôi lạy Chúa, xin Chúa dùng những giây phút này để chúng con kịp nhận lại niềm tin, để chúng con biết con đường tương lai chúng con sẽ đi về đâu. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Lời của Chúa chép trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 4 từ câu 13 tới câu 18 để nhắc nhở. Hỡi anh em, tất cả mọi người ở trong căn phòng này, chúng tôi chẳng muốn anh em không biết về phần người đã ngủ, hầu cho anh em chớ buồn rầu như người khác, nhưng có sự trông cậy. Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Giêsu đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Giêsu cùng đến với Ngài. Trong niềm tin, người anh em của chúng ta, người Việt Nam nói là qua đời. Nhưng con cái Chúa gọi rằng người này ngủ. Người ngủ có nghĩa có lúc sẽ thức dậy. Những người thường Chưa tin Chúa thì nói là gần đất, xa trời. Nhưng những người con cái Chúa thì tin rằng mỗi ngày Chúa cho chúng ta thêm một tuổi thì chúng ta gần trời mà xa đất. Lời của Chúa chép tiếp: và này là điều chúng tôi nhờ lời Chúa mà rao bảo cho anh em, chúng ta là kẻ sống lại ở, còn ở lại cho đến kỳ Chúa đến, thì không lên trước những người đã ngủ rồi, vì sẽ có tiếng kêu lớn, tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống. Bây giờ những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Người anh em của chúng ta, một ngày nào đó khi mà tiếng kèn của Chúa thôi lên, người anh em của chúng ta sống lại trước. Và Chúa sẽ cất chúng ta, những người tin nhận Ngài, làm hòa với ba ngôi Đức Chúa Trời đó, chúng ta sẽ cùng lên để gặp gỡ Chúa và gặp gỡ lại người anh em. Để Chúa chép tin: kể đến chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây tại nơi không trung mà gặp Chúa. Như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Thế thì, cái câu này quan trọng, anh em hãy dùng lời đó mà yên ủi nhau. Kính thưa bà Kim Thu, các anh chị em, con cái, cháu chắt trong gia đình, như thân bằng quyến thuộc của ông. Lời của Chúa nhắc nhở, một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Hãy dùng lời đó mà yên ủi nhau. Nhưng mà trong muốn gặp lại nhau được, chúng ta phải biết chắc chắn rằng chúng ta cũng có sự cứu rỗi như người anh em của chúng ta. Chúng ta hát điệp khúc lên chốn cao hơn, hát như một lời cầu nguyện, không có cần đàn. Nguyện cha nâng bước, bước lên càng cao, lòng tin không nao, chốn cao đặt chân, chỗ đã đặt rày, dám yên vui nào, Chúa đã trơn vào ngay chốn cao hơn. Nguyện Chúa dùng buổi lễ tưởng niệm này để nâng đỡ tinh thần cũng như niềm tin của gia đình con cái Chúa, gia đình bà Sang ở đây, cũng giống như bà Sáng ở đây, cũng giống như các anh em, chị em, con cái, cháu chắt, nội ngoại trong gia đình, cũng giống như thân bằng quyến thuộc của ông. Một lần nữa, xin quý vị hướng lòng về Chúa và tôi xin đặc biệt cầu nguyện cho gia đình, cũng giống như thân bằng quyến thuộc ở đây. Những con cái Chúa trong hội thánh xin đưa tay hướng về gia đình để chúng ta cầu nguyện xin Chúa nhìn giữ. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì trong ân điển của Chúa, Chúa kêu gọi chúng con làm con cái của Ngài. Lạy Chúa, trong giờ phút này con đặc biệt cầu nguyện cho gia đình của bà Kim Thu ở đây, cũng giống như con cái, cháu chắt hậu duệ của bà nữa, cũng giống như thân bằng quyến thuộc, những người thân của ông. Chúng con biết rằng sự ra đi thì con người ai cũng buồn cả. Nhưng mà lời của Chúa nhắc nhở chúng con trong an ủi, trong sự nâng đỡ tinh thần, một ngày nào đó chúng con sẽ gặp lại ông. Con cầu nguyện rằng những con cái cháu chắt, thân bằng quyến thuộc trong gia đình, nếu chưa biết chắc mình có sự cứu rỗi mà muốn gặp lại ông, thì xin nhắc nhở để sớm làm quyết định này. Con cầu nguyện rằng phước hạnh của Chúa luôn luôn theo đuổi gia đình bà, cũng như con cái hậu duệ của bà, để nơi nào gia đình bà đi, bất cứ công việc gì bà làm hay là con cái hậu duệ của bà làm, thì phước hạnh của Chúa luôn luôn theo đuổi. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúng ta cùng nhau cầu nguyện chung. Rồi trên trời, danh cha được nên thánh, đức cha được đến, ý cha được nên ở đất như trời. Cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày, tha lỗi cho chúng con, như chúng con tha cùng tội nghịch cùng chúng con. Chớ để chúng con bị cám dỗ, song cứu chúng con ra khỏi điều ác, vì nước quyền vinh hiển để thực về cha đời đời vô cùng. Amen.
Hallelujah, kinh khen Giêsu. Hallelujah, amen. Hallelujah, kinh khen Giêsu. Giật dây chúng con hỏi. Amen.
Kính mời Hội Thánh Đồng An Tòa và kính mời bà Kim Thu có một vài lời. Bằng bạch ra lên.
Xin kính chào quý vị. Tôi rất là cảm ơn quý vị đã bỏ chút thì giờ đến đây để tưởng niệm ngày Ánh Sáng đã ra đi được 4 năm. Cũng xin cảm ơn các anh chị, các cháu, các em đã nhớ tới ngày mà đến dự. Trong mấy năm đầu, tôi tưởng là cuộc đời đã hoàng hôn, nhưng được tin Chúa và tôi đã đứng dậy. Tôi đã có một đời sống tốt đẹp hơn. Tất cả gia đình tôi, các con tôi và các cháu đều đã rất là có một đời sống vui tươi trở lại. Và đời sống đã trở lại bình thường. Tuy rằng vẫn thương nhớ, nhưng tôi biết rằng trong tương lai, một ngày nào đó tôi sẽ gặp lại anh. Xin cảm tạ. Cảm ơn quý vị.
Sinh nhật tháng 3. Cảm ơn Chúa. Ông Lai Văn Sáng cũng sinh vào tháng 3 nữa. Thành ra các anh em, chị em, con cái Chúa sinh vào tháng 3 thì lên trên đây để chúng ta... Mỗi ngày mà Chúa cho sống được là phải vui mừng. Mỗi tháng Chúa cho thêm tháng nào thì chúng ta mừng tháng này, bởi vì có đó rồi mất đó. Sinh nhật tháng 3, ông Phú Sơn nè.
Trước khi tôi xin có lời thông báo trước khi buổi lễ của chúng ta kết thúc thì Hội Thánh Chúa hân hoan chào đón đại gia đình của ông bà La Văn Sáng. Xin mời gia đình đứng lên cho mọi người biết mặt cùng thân hữu của ông. Xin mời mọi người đứng lên để cho mọi người biết mặt. Cảm ơn Chúa, buổi sáng hôm nay chúng ta có lễ tưởng niệm cho ông, cũng như xin Hội Thánh cũng nhớ đến những ngày ghi nhớ và cầu nguyện cho là 30 tây tháng 3 này chúng ta có lễ thương khó vào 7:30 tối, và sáng Chủ nhật đó là ngày 4 tây tháng 1, 7:30 sáng chúng ta sẽ có lễ rạng đông, và sau đó chúng ta sẽ có lễ phục sinh và lễ báp têm, cũng như chiều nay chúng ta sẽ có buổi họp ban lãnh đạo. Xin quý con cái Chúa ở lại và họp vào lúc 3:30. Cảm ơn Chúa.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to all you. Happy birthday to you. Vài lời đơn thành Giêsu đầy sáng tươi, vài là đơn thành chúc anh, và vì sinh nhật của anh, chàng như sống xây tường lại đẹp với Giêsu đầy sáng tươi.
Happy birthday.
Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì mỗi ngày Chúa cho chúng con sống, chúng con vui mừng. Và mỗi tháng Chúa cho chúng con có cơ hội để cùng nhau vui mừng ngày sinh nhật. Tạ ơn Chúa điều này. Những con cái Chúa có sinh nhật vào tháng 3, và đặc biệt cũng sáng cũng sinh nhật tháng 3 nữa, con cầu nguyện rằng phước hạnh của Chúa luôn luôn theo đuổi trong công việc học hành, trong công việc làm ăn, trong đời sống gia đình, đều được trọn lành trước mặt Chúa. Nguyện Chúa luôn luôn ở cùng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.